Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 5 năm 2008. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Sống Như Chánh Pháp. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, không nói chắc chắn ai cũng biết tất cả mọi người chúng ta đang sống trong cuộc đời này. Người ta thường gọi cõi đời này là thế gian. Vì là thế gian cho nên nó không có ngay. Nhiều cái nó cong, nó quẹo, nhiều cái nó làm mình buồn phiền ghê lắm. Và cái từ ngữ thế gian này đó là Hán Việt, nhưng mà nếu dịch ra tiếng Việt Nam á, thì chúng ta có thể hiểu đó là cái nhà bụi. Mà đã nói là cái nhà bụi, chúng ta sống trong nhà bụi thì ít nhiều gì cũng bị ô nhiễm. Không nhiều thì ít, cũng phải gặp những cái phiền muộn khổ đau. Có những cái có nguyên do, mà có những cái chúng ta không bao giờ biết lý do tại sao. Như vậy cái mục đích của chúng ta tu học trước hết là để chúng ta tự hướng dẫn cuộc đời mình, và sau đó chúng ta cũng có thể hướng dẫn người khác. Về việc hướng dẫn đời mình, ít ra chúng ta cũng biết những cách cư xử. Nếu là phải nói thì cũng phải nói như chánh pháp. Nếu có nghe thì cũng phải nghe như chánh pháp. Nếu có im lặng thì cũng phải im lặng như chánh pháp. Mà nếu có sống cũng phải sống như chánh pháp. Do vậy mà trong những ngày đầu, bất cứ một người Phật tử nào mới sơ cơ bước chân vào đạo, lẽ tất nhiên cái nghi thức đầu tiên á, là phải quy y. Có quy y mới được làm đệ tử của Phật. Và trong những cái lúc quy y như vậy thì chư Tôn Đức cứ thường dặn: bây giờ các Phật tử đã là một đệ tử của Phật rồi, phải cố gắng tụng kinh, niệm Phật, ngồi tĩnh tâm trước khi đi ngủ. Quý vị có nhớ không? Các thầy thường dặn như vậy đó. Đây là cách nhắc khéo của các ngài đối với các Phật tử sơ cơ học đạo. Do vậy mà nhiều người cứ hiểu lầm việc thực hành như tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa kinh hành và nghe pháp thoại là tu học, là thực tập. Thực ra điều đó đúng, không có sai, nhưng mà chỉ đúng một phần thôi, chứ không có đúng trọn vẹn. Tại vì cái sự thực tập đó nó không phải chỉ nằm trọn vẹn ở chỗ tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành, mà cái chỗ thực tập đó nó nằm ở nơi phần tinh thần với một cái đối tượng. Đối tượng nào là chúng ta cần phải hành xử như thế nào? Khi mà thực tập có đối tượng như thế mới là thực tập thực sự. Chẳng hạn như một người, khi người ta nói điều gì về mình chúng ta không thích, thì đương nhiên chúng ta phải bực dọc khó chịu. Lắm khi chúng ta còn mắng chửi trở lại, trả đũa. Và ngược lại, nếu người ta nói điều gì đó với mình chúng ta thích, chúng ta vui vẻ, chúng ta đồng lòng, và người đó sẽ trở thành đồng minh của mình. Như vậy, nếu mà chúng ta cứ luôn luôn chạy theo cái sự khen, chê, sung sướng hay là đau khổ, thì như vậy suốt đời chúng ta không thấy được chánh pháp, và chúng ta cứ sống theo cái sự khen chê đó, mà rồi chúng ta cũng sẽ đau khổ dài dài. Theo phương pháp thực nghiệm cho biết, chính những lúc đó là lúc chúng ta cần phải thực tập. Cho nên chư Tôn Đức cứ thường dạy phải đối diện với mọi khổ đau ở trong cuộc đời. Muốn giải quyết bất cứ một vấn đề gì phải đối diện với thực tại, đối diện với đối tượng, mà không cho phép chúng ta lùi bước hay là chạy trốn. Như trường hợp một người mà bất mãn cuộc đời này, hay là buồn vì tình, hay là bất cứ một cái lý do nào đó mà họ không muốn sống, họ phải tìm đến cái chết, thì thực sự cái chết đó chưa hết đâu. Nó vẫn còn phải đối diện với những cái đời kiếp khác nữa. Không phải chết là hết, bởi vì theo quan điểm của người học Phật, nó còn có kiếp này, kiếp sau nữa, kiếp sau nữa. Cho nên nếu mà chúng ta không vừa ý mà chúng ta chạy trốn, thì cái vấn đề nó vẫn nằm đó. Đến một lúc nào chúng ta không trốn nữa, nó xuất hiện. Cho nên cái phương pháp thực nghiệm là chính lúc đó là lúc mà chúng ta cần phải thực tập. Bởi vì khi mà sung sướng hay là cái sự khen chê, khổ đau hay là bất mãn nó xuất hiện, thì chúng ta phải coi những hoàn cảnh đó là đối tượng và thực tập giáo pháp để mà thoát khỏi cái sự kềm chế của những trạng thái không như ý. Và đây mới là cái sự thực tập tốt. Chính là cái sự thực tập có lợi ích. Cho nên nó không cho phép chúng ta phải lùi bước. Bởi vì nếu như một người nói rằng là tôi không còn sân nữa, lấy căn bản nào để bảo rằng tôi là không sân? Có nhiều người cũng nói như vậy. Và có nhiều người cũng cứ tưởng mình là Phật thiệt rồi, mình không sân. Nhưng mà đụng tới việc là mình vẫn cứ sân si đều đều. Cho nên nếu không có đối tượng tốt, thì chúng ta không biết mình tu học được tới đâu, và cái khả năng công phu hàm dưỡng của mình đến mức độ nào. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải hiểu. Như nói về vấn đề thực tập, thì bây giờ chúng ta phải thực tập như thế nào? Đó là vấn đề chính mà hôm nay chúng tôi cũng sẽ lần lượt giới thiệu đến đại chúng theo cái phạm vi và cái sự hiểu biết hạn hẹp của chính mình. Thông thường khi mà chúng ta đối diện với một điều bất như ý, chúng ta có khuynh hướng là không chấp nhận nó. Chẳng hạn như người ta thường than van là đừng có làm phiền tôi, tại sao mà cứ đổ lỗi cho tôi hoài. Quý vị có gặp cái đó không? Nhiều người đã từng than như vậy với mình, mà chính mình cũng đã từng than như vậy với người khác. Khi mình không chấp nhận, mình cho mình là cái người bị oan, hay là mình là cái nạn nhân của những sự tranh chấp. Cho nên bảo đừng có làm phiền tôi không muốn nghe nữa. Muốn gây với ai thì đi gây đi, xin tha cho tôi, hay là đừng đổ lỗi cho tôi. Đối với người mà biết sống với chánh pháp, như chúng ta là người Phật tử biết sống như chánh pháp, nếu có phải gặp những lúc như vậy, chư tôn đức khuyên không nên buồn phiền, không nên trách móc. Không trách móc người, cũng không tự trách móc mình, không giận hờn, mà trái lại cần phải vui vẻ, cần phải đối diện, cần phải thực tập. Trong khi nghe một người người ta phê bình, chúng ta nên lắng nghe trong hai trường hợp. Nếu trường hợp đó là trường hợp phê bình sai, thì chúng ta cũng phải ghi nhận, bởi vì đây là những cái lời cảnh cáo có giá trị. Nhờ cái sự chỉ trích này mà chúng ta sẽ dè dặt, không phạm lỗi lầm. Như vậy cũng cần thiết chứ không phải là không cần. Tại vì chúng ta biết cứ được khen hoài thì chúng ta sẽ không bao giờ thấy lỗi của mình đâu. Cho nên chúng ta phải chấp nhận cho dù là cái sự phê bình đó sai, nhưng mà ít ra cũng cảnh báo cho chúng ta biết rằng nếu chưa làm, nếu chưa phạm những lỗi lầm thì tốt hơn đừng phạm. Như vậy chúng ta phải cảm ơn cái người học phê bình mình. Và trong cái trường hợp mà người ta phê bình đúng, nếu người đó đang nói sự thật, thì chúng ta phải nên mở rộng cái tấm lòng của mình ra và cố gắng sửa đổi. Mà người Mỹ họ có một cái câu cũng hay, gọi là open mind, tức là phải mở rộng cái đầu của mình ra, mở rộng cái tâm của mình ra để mà mình đón nhận tất cả mọi khen chê, mọi chỉ trích. Thì đây cũng vậy, chúng ta phải mở rộng cõi lòng của mình mà phải gắng sửa đổi. Có thể có một điều nào đó mà họ nói đúng, nhưng mà tại vì chúng ta tự ái, do vậy mà chúng ta phản ứng và chống đối lại. Nếu người ta chỉ lỗi cho mình thấy, thì chúng ta nên cố gắng loại bỏ những cái tánh hư tật xấu đó, mà đừng bao giờ nghĩ là tại vì người này họ ghét tôi cho nên họ mới nói như vậy, chứ tôi là cái người ngon lành lắm, số 1 ở cái thành phố này, không ai bằng tôi hết á. Mà người ta nói như vậy là do vì họ ghét, do vì họ thấy tôi có tiền, hay là do vì họ thấy tôi đẹp gái cho nên họ muốn xuyên tạc. Chúng ta không chấp nhận. Thực sự đây mới là cái sự thực tập một người có hiểu biết. Khi mà nghe chỉ trích như vậy, chúng ta có thể đưa ra hai giả thuyết. Một á, chúng ta kiểm điểm lại bản thân của mình để coi nếu cái người đó họ chỉ trích sai thì mình ghi nhận, mà mình sẽ không bao giờ đi theo cái vết xe đó. Nhưng mà nếu người ta nói đúng, mình phải cố gắng loại bỏ cái tánh hư tật xấu của mình. Hai nữa, phải cảm ơn người đó là tại vì họ là cái đối tượng tốt để giúp chúng ta, để cho chúng ta càng ngày càng thực tập khá hơn, tốt đẹp hơn. Đó mới là cách hành xử của người hiểu biết. Có những người không chịu cái sự phê bình tại vì họ tự cao. Tại vì họ nghĩ rằng là tôi là học cao, hiểu rộng, tôi là người có tiền, có bạc, có địa vị trong xã hội, tại sao lại dám phê bình tôi như thế này? Và như vậy họ đã không cảm ơn người chỉ trích. Họ không thấy được cái lỗi lầm mà trái lại còn quay lại và gây gổ với người ta. Đây là một sự thật hiển nhiên khi một người lớn đối xử với một đứa nhỏ thường xảy ra như vậy. Tại vì người lớn họ cứ nghĩ rằng là cái gì cũng biết cả. Có nhiều người còn nói, tao mấy chục năm kinh nghiệm trên đời, mày á chưa rụng rúng mà mày dám bày đặt mày dạy đời tao, là nạt cho thằng nhỏ kia một trận hay là cô nhỏ kia một trận thôi. Không bao giờ chịu nghe. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng đôi lúc những cái đứa bé, có những đứa rất là thông minh, có những cái lời nó rất hay, có những cái sự nhận xét rất là chính xác. Nhưng mà nếu chúng ta là bậc làm cha làm mẹ thì chúng ta khó có thể dễ dàng chấp nhận những cái điều chỉ trích đó. Hay là nếu chúng ta là một thầy giáo, một cô giáo mà học sinh chỉ một điều gì đó ra, chúng ta khó có thể chấp nhận. Và nếu nghĩ như vậy thì chúng ta là cái người sai. Cách hay nhất á là vẫn phải cứ lắng nghe, nghe như chánh pháp. Mà quý vị đã từng thực tập ở chùa Dược Sư, ngồi nghe mà không phán xét, không phản ứng, tức là mình không cần biết cái điều đó đúng hay sai, không cần xét cái người đó chỉ trích mình vì lý do gì, không phản ứng, để cho người kia có cơ hội bày tỏ những cái điều mà họ muốn chỉ trích mình. Trong chiều hướng này, vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế, quý vị có nhớ Đức Phật có một người đệ tử rất là thông minh, vì đó tên gì? Đó là thầy Xá Lợi Phất. Thầy Xá Lợi Phất được coi là thông minh mà được coi là đại trí bên Thiên Văn, là những là một trong những thầy thường theo Đức Phật. Có một lần Đức Phật đang thuyết pháp và Phật quay sang hỏi người đệ tử Xá Lợi Phất, thầy có tin điều mà Như Lai vừa nói hay không? Thì thầy Xá Lợi Phất mới đáp, dạ thưa, con chưa tin. Thì lúc đó Đức Phật khen, giỏi, thầy Xá Lợi Phất thật là một cái người sáng suốt. Một người sáng suốt không bao giờ tin một điều gì mà họ phải lắng nghe với một tinh thần cởi mở. Nghe rồi so sánh để thấy sự thật của việc đó trước khi kết luận là tin hay là không tin, là tốt hay là xấu. Theo cái tinh thần này, chúng tôi cũng khuyến khích rằng người Phật tử chúng ta đó, khi mà học đạo, nghe một điều gì ra cũng vậy. Đương nhiên là cái vị thầy dạy đạo đó cũng không bắt mình tin, mà chúng ta phải nghe, nghe với một cái tâm tình cởi mở, rồi thực tập, rồi nhận xét. Và sau đó muốn tin thì tin, mà không tin thì không tin. Tại vì tinh thần của người Phật tử đến để mà nghe, chứ không phải đến để mà tin. Cho nên cứ nghe. Nghe nếu mà thấy chấp nhận được là mình tin. Còn nếu không chấp nhận được, chẳng ai rể la gì. Nhưng mà phải nghe cho đường hòa, nghe cởi mở để thấy sự thật. Có như vậy mới thực sự là người Phật tử. Thì nơi đây chúng ta thấy Đức Phật đã là một cái gương sáng cho những vị thầy. Những gì mà thầy Xá Lợi Phất nói là thật. Và chỉ nói như thầy biết. Có người cho rằng thầy Xá Lợi Phất nói như vậy đó là đánh giá thấp về Đức Phật. Và như vậy là vô phép. Mà chính vì nghĩ như vậy, có nhiều người Phật tử không dám nói thật. Cho dù là có những cái uất ức, cho dù là có những cái bất mãn, cho dù là có những cái mà mình thấy không được, nhưng mà tại vì nể, mình không dám lên tiếng. Đó không phải là cái sự cung kính, mà cái đó mình không có sống như chánh pháp. Là một người Phật tử, chúng ta phải nghe như chánh pháp. Có nghĩa là nghe những cái điều thật, những cái điều có lợi cho người và có lợi cho mình. Sống như chánh pháp, hành như chánh pháp. Một khi mà đã sống như chánh pháp, nghe như chánh pháp, thì chúng ta có khả năng nói như thầy Xá Lợi Phất mà không sợ mất lòng. Khi mà chúng ta nói như vậy không phải là vô phép, không phải là không tôn trọng thầy của mình, mà là thật. Bởi vì nhiều người đã sợ như vậy cho nên không nói, không dám nói lên sự thật, và như vậy cứ khe nói ra điều gì là mình tin điều đó mà mình đồng ý điều đó. Để rồi cuối cùng nói, tại thầy biểu như vậy chứ con đâu có muốn vậy đâu. Rồi như vậy cái hậu quả nó ra sao? Như vậy cái kết quả nó sẽ dẫn tổ chức đi về đâu? Cho nên nếu mà có phải nói cái việc gì đó, nói ra trước khi làm. Nếu mà có góp ý trước khi làm, đừng để hư rồi nói tại thầy nói như vậy hay là tại người này người kia nói như vậy chứ trong bụng tôi đâu có đồng ý. Như vậy là mình không sống như chánh pháp. Nhưng mà thường thì trên thế gian là thích như vậy. Nhưng mà Đức Phật thì không thấy đó là cái điều mít lòng. Ngài không thấy, vì vậy mà Ngài giảm đi cái giá trị của một ông thầy. Không có gì phải xấu hổ khi mà mình không biết. Cứ mạnh dạn là nói tôi không biết. Vì thế mà khi nghe thầy Xá Lợi Phất nói, thưa con chưa tin, thì Đức Phật khen. Khen là thầy Xá Lợi Phất nghe như chánh pháp và sống như chánh pháp. Xin được lưu ý, nghe như chánh pháp và sống như chánh pháp nó khác với cái người mà trực tâm. Cái người được coi là trực tâm là đụng đâu nói đó, đụng đâu đá đó mà không cần biết là đúng hay sai, mà cũng không cần biết cái kết quả đó nó dẫn đi về đâu. Quý vị có nhận chỗ đây không? Cái người mà được coi là trực tâm, đụng đâu là phang đó, đụng đâu là nổ đó thôi. Nhưng mà không cần biết là cái việc đó nó như thế nào. Nhưng mà nghe như chánh pháp, sống như chánh pháp là cái người biết xây dựng cho bản thân và xây dựng cho tổ chức. Đôi lúc chúng ta thấy trực tánh nó cứ như được, nhưng mà phần lớn là không có lợi gì cả. Cho nên nếu mà có phải sống như chánh pháp, nghe như chánh pháp và hành như chánh pháp. Đây là một gương sáng cho những người thầy sau này đối với học trò của mình. Đôi lúc chúng ta cũng học được rất nhiều điều hay ở những trẻ em. Người Trung Hoa có cái câu nói rất là hay. Tam nhân đồng hành, tất hữu sư vân. tức là trong ba người mà cùng đi với mình, dầu cho người đó là người dốt, người đuôi, người què, nhưng mà trong ba người đi với mình phải có một người là thầy của mình. Đừng coi thường những người đó là đuôi, là què, là dốt. Những người đuôi họ có cái tài của người đuôi, những người dốt họ có cái khả năng của người dốt, nhưng mà chúng ta là không có. Cho nên trong ba người phải có một người thầy của mình. Thì như vậy khi mà chúng ta đến với trẻ em, đừng có cố chấp, đừng có cứng nhắc vào cái quyền hạn địa vị của mình. Cho nên phải lắng nghe. Trong khi đứng đi nằm ngồi đó đây, chúng ta vẫn có thể học được rất nhiều điều hay ở chung quanh chúng ta. Kể cả chúng ta đến dạo chơi trong vườn, chỉ nhìn thấy cây rừng không thôi, chỉ nhìn thấy lá rụng không thôi, mà chúng ta vẫn học được nhiều điều hay. Và đó là cái lý do lý giải là nhiều vị thiền sư khi mà thấy lá rơi là ngộ đạo. Nếu mà các ngài không học những cái điều hay ở nơi cái chiếc lá rụng thì làm gì có ngộ đạo. Nếu mà các vị thiền sư không có học những cái điều hay ở nơi những cái viên sỏi nó va chạm lẫn nhau thì làm gì có cái chuyện cuốc xuống một cuốc, viên sỏi nó văng trúng cây tre, các ngài ngộ đạo. Phải có học mới có thể ngộ được. Đó là cái chiều sâu thẳm mà tất cả mọi người chúng ta ai cũng biết, nhưng mà không chịu làm. Cho nên rồi chúng ta cứ tưởng là phải đến trường học mới gọi là học, hay là một thầy nào đó đè mình ra bắt mình phải học cái đó mới gọi là học. Không phải, lúc nào cũng học được hết á. Mọi vật chung quanh chúng ta học một cách tự nhiên, mở rộng lòng của chúng ta với mọi vật. Cho nên dù là thấy, dù là nghe, ngửi, nếm, xúc chạm hay là tưởng tượng, đều là học được hết cả. Người sáng suốt thì quan tâm đến tất cả mọi thứ, không có thứ gì là chúng ta không học được. Trong chiều hướng này, đối với một người mà có sống như chánh pháp, đến với bất cứ ai cũng coi người đó là thầy của mình. Dầu cho là mình biết, dầu cho là mình thông minh, dầu cho là mình tài giỏi đến cỡ nào đi nữa, nhưng mà vẫn cứ phải khiêm nhường để mà học cái hay của người khác. Có nhiều khi có những người biết thì chẳng ra gì cả, học thì chẳng tới đâu cả, nhưng mà lúc nào cứ muốn làm thầy đời thiên hạ, rồi rốt cuộc bị chúng chửi. Kể cả những người mà ta khiêm cung ta học hỏi, đôi khi còn bị chúng chửi. Thì những cái người mà cứ là vỗ ngực xưng tên mình học cao học rộng thì chửi là chắc rồi. Không có việc gì là chúng ta không làm được mà không học được. Nếu chúng ta còn chưa nhận biết cái sự thích hay không thích lúc nào xuất hiện, thì lúc đó chúng ta vẫn còn phải lưu tâm đến những cái ý trong cái tư tưởng. Mà nếu chúng ta biết được sự thật của những thứ này, thì chúng ta có thể cũng sẽ nghĩ như thế này. Trong những cảm giác thích thú này, cũng chỉ là một thứ cảm giác xuất hiện rồi biến mất. Và kể cái cảm giác không thích thú cũng xuất hiện và biến mất. Cho nên chúng ta không cần phải bận lòng. Mà quả thật nếu mà chúng ta nghĩ cái trạng thái là dễ chịu hay là đau khổ là những thứ mà chúng ta sở hữu được, rồi chúng ta cũng không bận lòng, hay là chúng ta vướng mắc vào đó nhiều quá, thì phải nói rằng là thực sự chúng ta sẽ bị nguy to. là bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi cái sự ràng buộc của sự thương và ghét. Bởi vì nếu mà không thích đó thì chúng ta ghét, mà nếu thích thì chúng ta thương. Mà quý vị, thương và ghét là hai cái thái cực ở trong cuộc đời, nó đan kết với nhau, không rời nhau được. Vì vậy đó mà nếu mà có phải thương một người nào đó thì mình cũng nhớ mặt người đó, nhớ hoài, nhớ từng nốt ruồi, nhớ từng cái kiểu cười, nhớ cái từng cái cử chỉ rất là nhỏ. Nhưng mà ghét cũng vậy đó, ghét thấy cái người kia kiểu nào thì mình cũng nhớ đủ hết á, thương cũng nhớ mà ghét cũng nhớ. Và chúng ta không có bao giờ thoát ra khỏi cái sự ràng buộc. Đó là lý do mà có những người còn hẹn ngày tái ngộ kiếp sau để mà gặp nhau, choảng nhau cho đã. Có những người còn hẹn gặp một cái buổi đẹp trời nào đó để mà thanh toán nhau. Đủ thứ hết á. Và phần đông á, chúng ta đều nằm trong cái trường hợp này. Đó cũng là lý do chúng ta phải tu. Tu để mà vứt đi những thứ không cần thiết. Trong chiều hướng sống như chánh pháp, chúng ta phải ghi nhận trong cuộc đời ít có người dám nói đến sự thật, không muốn bàn đến sự thật mà cũng không dám sống với sự thật. Quý vị thấy có đúng không? Nhiều người cứ tự dối lòng mình. Dối lòng mình đã là cái chuyện không được, mà còn dối luôn người khác. Có nhiều người còn dối luôn cái người thân của mình nữa. Không muốn bàn đến sự thật và cũng không dám nói lên sự thật. Nhưng mà dẫu sao đi nữa, là một Phật tử, chúng ta cần phải nghe sự thật để thực hành sự thật. Tại vì nếu mà một Phật tử mà chúng ta không dám nghe sự thật, không chịu thực hành sự thật, thì bây giờ mình học, mình tu cái gì? Và lẽ tất nhiên một ông thầy đúng nghĩa cũng nói sự thật, cũng hướng dẫn sự thật, không nói bằng ký ức. Phần đông chúng ta khi mà nói chuyện á, chúng ta chỉ nói bằng ký ức, nói đến những cái khía cạnh tốt của mình. Tại vì mình sống trong kỷ niệm, cho nên mình cứ nói, mình cứ khen những cái điều gì mà tốt là đến mình á, còn những cái điều gì mà xấu của người ta thì mình nhớ. Điều tốt của người ta mình không nhớ. Mà những điều tốt của mình á, mình nhớ là một phần, nhưng mà mình còn muốn nói thêm vô để cho nó tốt hơn nữa. Đó là cái cách mà mình sẽ không bao giờ dám nói sự thật. Chúng ta cứ thích sống bằng ký ức như vậy. Cái mục đích là để xưng tụng cho chính mình thôi. Mà càng sống như vậy thì mình là càng xa rời với chánh pháp. Mình không sống như chánh pháp. Một người thầy thật sự thì không phải như vậy, mà chỉ nói sự thật. Sự thật nó là như vậy, cho nên phải nói nó như vậy. Nhiều người thường hay hiểu cái vị thầy khi mà giảng đạo nói về sự thật, cho nên dù là ông thầy có cố gắng nói cách mấy đi nữa, vẫn cứ nghĩ là ông thầy bên người này, ông thầy bên người kia, ông thầy thiên vị người nọ, chứ đâu có chịu hiểu cái sự thật đâu. Nhưng mà quý vị nhớ rằng là bất cứ một thầy dạy đạo nào cũng vậy đó, lúc nào cũng nói sự thật để mà hướng dẫn những cái người theo mình. Thành ra vì vậy, một cái điều mà đơn giản nhất, chưa nói tới vấn đề chánh pháp, chỉ là cái vấn đề đối xử với nhau hàng ngày thôi, mà còn hiểu không nổi, còn chấp nhận không được, thì làm sao mà hiểu giáo pháp cao hơn nữa? Giáo pháp hiểu một cách trọn vẹn không phải là điều dễ đâu. Mà nhất là kinh điển giáo pháp của Đại Thừa, chư Tôn Đức cứ bảo rằng là khó nhai khó nuốt lắm. Khó nhai khó nuốt, nhưng mà có người nhai được nuốt được thì mình cũng nhai được nuốt được. Chỉ có điều là thời gian thôi. Thời gian thì ai cũng làm được. Vì thế nếu mà hiểu được pháp chân thật thì chúng tôi xin gợi ý với đại chúng. Thứ nhất là mình phải vui mừng. Vui mừng là mình có duyên cho nên mình hiểu được Phật Pháp. Và cái điều thứ hai, hiểu rồi phải hành. Đừng bao giờ thấy hiểu rồi tự mãn. Ồ, cái đó tôi hiểu rồi, tôi biết rồi. Nhưng mà hiểu rồi, biết rồi thì sao? Không thực hành, nó cũng giống như gạo mà chưa nấu cơm thôi. Khi đói bụng, chúng ta ăn cơm, không phải ăn gạo. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được pháp rồi, phải thực hành theo cái sự hiểu biết của mình để mình sống như chánh pháp. Cho nên có rất nhiều người nói là Phật Pháp con hiểu lắm, con theo học với thầy nề thầy kia nổi tiếng lắm nghe, liệt kê cho một dãy mấy chục thầy nổi tiếng. Nhưng mà đụng tới việc là mình, dạ thưa thầy buồn ghê á, hay là con thấy con bất mãn. Khi mà đã hiểu đạo rồi, không có chuyện gì là buồn, cũng không có cái chuyện gì là mình bất mãn cả. Bởi vì mình thấy mọi việc như vậy, nó là như vậy rồi, thì chuyện gì mà làm cho chúng ta buồn? Rồi ai là cái người có khả năng làm mình bất mãn? Tại vì mình thấy nó là như vậy rồi, thì có cái gì để mà mình bất mãn? Thành ra vấn đề mà học hỏi giáo pháp, có nhiều khi mình cứ đem cái năm dài tháng rộng của mình ra, mình để lên bàn, tôi ăn chay mấy chục năm, nhưng mà đụng tới việc chửi tiêu điều vẫn gây lộn với nhau như thường, chứ có gì đâu mà không gây. Thì như vậy mình chỉ biết chánh pháp, chỉ biết giáo pháp mà mình không hành giáo pháp, cho nên rồi đâu cũng vô đó thôi. Như vậy khi mà chúng ta có cái duyên nghe được giáo pháp, hiểu được giáo pháp thì phải hành và phải sống như chánh pháp. Nhưng mà cách thực hành đúng nghĩa đó là chúng ta phải nên quên đi những cái sự hỗn loạn của thế giới. Phải từ bỏ những cái sự bám víu, tất cả những cái mà bận lòng dẹp hết để cho tâm thanh thản mà chúng ta thực hành. Còn nghĩ tới cái này, còn bám víu tới cái kia, còn bận lòng tới cái nọ thì mình chỉ cứ gây với nhau tối ngày thôi, chứ không thực tập được cái gì cả. Tại vì ai làm cái gì mình cũng chướng mắt hết mà. Có ai mà làm cho mình xuôi mắt đâu. Mà khi đã là chướng mắt rồi á, thì nhất định bụng khó chịu rồi, là gây. Có người bảo rất là khó mà sống sự thật, rất khó sống như chánh pháp khi mà chúng ta còn là cư sĩ. Nếu mà có muốn sống như chánh pháp á, là phải xuất gia. Theo như nói như vậy thì quý vị có đồng ý không? Thật sự không đúng hoàn toàn. Nhưng mà đối với thầy Đồng Trung thì vẫn cứ suối à, đi tu được vô chùa Dược Sư là đạo thầy Đồng Trung suối à. Biết là nó không phải hoàn toàn như vậy, nhưng mà vẫn cứ thích các thầy, các cô đi xuất gia, cho nên cứ suối hoài mà cho tới bây giờ cũng chưa thấy ai. Nhìn chung chúng ta thấy rằng giữa cái giới tu sĩ và cư sĩ thì nhóm cư sĩ là nhóm người đông nhất. Nếu mà chỉ có nhóm tu sĩ mới tu, mới thực tập mà cho là cư sĩ không á, thì lấy ai là cái người trợ duyên cho đạo? Lấy ai là cái người hộ đạo? Phải biết rằng càng đông cư sĩ thì Phật pháp là càng hưng thịnh, là bởi vì có chư vị hộ pháp ngoại đạo mạnh mẽ thì trợ duyên làm Phật sự nó mạnh. Cho nên quan niệm là phải đi tu mới có thể hành theo giáo pháp của Phật không đúng. Tất nhiên giới tu sĩ đương nhiên là cần, nhưng mà không cần đến cái độ là phải xuất gia mới tu mà cư sĩ không tu. Thật ra trở thành tu sĩ đó cũng không phải là cái điều đáng nói. Nhưng mà nếu mà cạo tóc, mặc y mà không chịu tu, không chịu tụng kinh, không chịu hành trì thì cũng như không thôi. Giống như một ông sư chú của mình ở đây như vậy, ở chùa, chịu ở chùa, nhưng mà tại vì đó là nghe lời mẹ, sợ mẹ buồn mà ở chùa, nhưng mà không bao giờ tụng kinh, kêu hoài hoàng lắm mà lên con chút xíu thôi rồi thì cũng bỏ xuống à. Thì như vậy cũng không phải. Nếu mà cạo tóc mà tu, phải tu cho đúng nghĩa mới được, chứ còn mà tu cái kiểu đó thì cũng đâu có được. Như vậy trở thành tu sĩ không có nghĩa khi mà vị tu sĩ đó không thực tập. Nếu chúng ta thực sự hiểu pháp là cái địa vị hay là nghề nghiệp gì gì đó thì cũng thực tập giáo pháp được, cũng sống như thật, sống như chánh pháp, thì điều đó chúng ta thấy có lý. Là bởi vì đối với bất cứ một ai trên cuộc đời mà được coi là cư sĩ đó đều có khả năng, đều có quyền nghe như chánh pháp, thực tập như chánh pháp, sống như chánh pháp. Trong tất cả những người đó rất có thể là thầy cô giáo, rất có thể là bác sĩ, luật sư, những người làm công chức, những người làm tất cả các ngành nghề được coi là cư sĩ đó. Thì nói chung là giới cư sĩ là những người cũng có thể nghe, thực hành, sống như chánh pháp mà không nhất thiết phải cạo đầu, phải vô chùa. Dầu cho làm nghề nghiệp gì thì chúng ta vẫn có thể thực tập chánh pháp trong mỗi giây mỗi phút, trong mỗi ngày. Cho nên cái việc nghĩ rằng là mình không thể thực tập tại vì là cư sĩ thì điều đó sai. Sai 100% chứ không phải nói 1-2% gì hết á. Như chúng ta ai cũng biết, dù là bất cứ một ai đó mà bảo rằng tôi không có thời giờ để mà làm một cái việc gì đó cho thiên hạ, xin quý vị đừng tin nghe không? Tại người đó nó dốc đó, hay là tại vì người đó với cái tâm tình ích kỷ họ không chịu làm thôi. Chứ thực ra đó, dầu cho là mình có bận rộn đi cỡ nào đi nữa đó, không làm chuyện gì cho ai đi nữa, nhưng mà ít ra chúng ta vẫn có thời gian để mà thở, vẫn có thời gian để thở, thì tại sao bảo rằng là tôi không có thời giờ? Cho nên khi nghe nói rằng là tôi không có thời giờ là người ta nói dốc. Dầu cho bằng việc gì đến nữa thì chúng ta cũng phải dành thời gian để mà thở. Hít thở là việc quan trọng, việc sống còn của đời sống của con người. Nếu mà chúng ta thấy sự thực hành và sống như chánh pháp cũng quan trọng như chúng ta dành thời giờ để thở, thì dầu cho bằng đến đâu đi nữa chúng ta cũng phải dành thời giờ mà làm. Chúng ta cũng phải tranh nhau thực tập, chứ không có dám nói là tôi không có thời giờ để mà thở, để mà làm cho người khác. Như vậy chúng ta không cần phải chạy vòng vòng, hoặc là chúng ta không phải nhọc nhằn khi mà thực hành giáo pháp, mà chúng ta chỉ cần chú ý những cái cảm giác đang xuất hiện, và ít nhất là trong tư tưởng của chúng ta. Chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta hành động một cái việc gì đó, không phải tự nhiên mà chúng ta hành động, mà ít nhất trong đầu, trong tư duy phải có một cái sự suy tư, rồi nó mới biểu lộ ra hành động. Như vậy chúng ta chỉ cần để ý đến những cái cảm giác, chẳng hạn như là mắt thấy, mình thấy cái gì? Chẳng mình thấy cái người kia dễ thương quá, cho nên mình về mình cứ nhớ hoài. Trong Việt Nam mình có cái câu mà có một lần thấy một cái bà cụ đi ở đường già rụng răng rồi, thằng bé nó đứng, chú bé cỡ đó độ khoảng 10-12 tuổi thôi, tự nhiên nó vọt lên nói mình về mình nhớ ta không, ta về ta nhớ hàm răng xuống cười, cỡ chừng đó tuổi. Cỡ chừng đó tuổi mà nó nói mình về mình nhớ ta không, ta về ta nhớ hàm răng xuống cười với một bà già. Bây giờ giác cái gậy mẹ cha mày. Nhỏ sợ chạy. Này quý vị thấy, khi mà mắt mà thấy sắc á, là cái tâm tình thích hay là ghét nó xuất hiện ngay. Nếu những cái gì đó mà mình thấy thích là nó tự nhiên khởi trên đầu mình, nó có những cái ý niệm khác nó xảy ra nữa. Mà cái tâm niệm của phàm phu á, là khi mà mình thấy ghét á, là mình quyết tâm mà phải đánh đổ cho được cái đối tượng đó. Mà khi cái tâm của mình thấy thích rồi đó, thì tự nhiên mình muốn chiếm hữu, như vậy cái nguy hiểm nó xảy ra liền. Cho nên khi mà chúng ta muốn sống như chánh pháp á, chỉ cần chú ý tới cái đó là thấy cái nguy hiểm đó rồi. Và cũng chính vì vậy mà Đức Phật cứ nhắc tới nhắc lui hoài. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Chúng sanh là đến khi mà đến cho đụng cho u đầu cho bể trán rồi thì nó là con mới khổ. Nhưng mà chư vị Bồ Tát khi mà mắt thấy một cái đối tượng nào đó, biết rằng nó sẽ dẫn tới cái nguy hiểm đó, cho nên thôi dẹp cắt đứt từ đó. Tai nghe tiếng cũng vậy, những cái tiếng âm thanh ủy mị, mũi ngửi thân xúc chạm, khi mà mũi ngửi một cái việc gì, thân xúc chạm đến cái vật gì, chúng sanh á, thì cứ nhào tới cho bằng thích. Nhưng mà đến khi đau khổ nó hiện ra rồi, định nghiệp nó tới rồi, thì bắt đầu mới thấy khổ. Nhưng mà chư Bồ Tát biết rằng đó là cái mồi, nó dẫn mình vào cái đau khổ, cho nên chấm dứt tại nơi đó. Như vậy tất cả đều xuất hiện từ nơi tư tưởng. Bây giờ chúng ta sống như chánh pháp, nghe như chánh pháp, thực hành như chánh pháp, chúng ta phải ngăn chặn ngay từ trong tư tưởng, đừng để nó hiện ra. Khi mà tư tưởng nhận thấy những điều này, chúng ta thích vật đó thì lập tức chúng ta cảm thấy sung sướng. Nếu mà chúng ta không thích thì chúng ta cảm thấy bực bội. Tất cả chỉ có vậy thôi. Mà chỉ có vậy thôi mà muôn đời chúng ta là không hiểu. Vậy thì chúng ta đi đâu để tìm hạnh phúc trong cuộc đời này? Chẳng lẽ là chúng ta cứ chờ cho mọi người chỉ nói những cái điều hay, những cái điều mà dễ nghe trong suốt cuộc đời chúng ta, Muốn tất cả ai đến với người cũng phải khen hết. Muốn ai đến với mình cũng đều phải tôn vinh mình là người như thế này thế nào. Điều đó chắc chắn là khó. Nhưng mà nếu mà chúng ta mong muốn mà không được như vậy thì chúng ta sẽ làm gì? Chắc chắn đau khổ phải không? Cho nên cái hay nhất là đừng bao giờ chạy tìm kiếm ở nơi nào cả. Chú ý tới cái tư duy của mình. Những đối đãi trong cuộc đời chỉ có như thế. Chúng ta cần phải rõ thế gian để mà biết thật sự của thế gian. Đức Phật, Ngài đã sống ở trong thế gian. Ngài đã đi qua trong thế gian. Ngài không ở nơi nào khác với cái cuộc sống của chúng ta. Ở nơi đó chúng ta thấy Ngài cũng có gia đình, nhưng mà Ngài thấy được cái giới hạn của nó. Ngài thấy được cái nguy hiểm của nó. Ngài thấy được cái thực nghiệp của cuộc sống gia đình. Cho nên Ngài phải tách mình ra khỏi cái cuộc sống đó để mà đi tìm đạo. Rồi Ngài mới trở thành bậc thầy của thiên hạ. Như vậy nếu mà thực tập á, thì chúng ta phải cố gắng đi cái con đường mình đã chọn. Chẳng hạn như bây giờ mà quý vị đã chọn, quý vị đã có duyên bước về chùa Dược Sư rồi, thì xin cố gắng cứ bước nữa, bước miết, bước tới. Nếu mà muốn ở luôn chùa, thầy xây thêm phòng, thêm nhà, thêm chỗ cho ở, đừng có lui ra. Như vậy là chúng ta áp dụng bốn cái chánh cần. Nếu mà những cái việc tốt đã phát sinh thì mình làm cho nó phát sinh càng lúc càng mạnh. Nếu mà chưa phát sinh thì mình phải làm cho phát sinh. Nói như vậy đó, là các Phật tử đã chịu tới chùa Dược Sư rồi thì mình chịu ở luôn là tốt nhất. Làm việc tốt cho nó phát sinh mà. Còn những cái việc xấu mà chưa sinh thì đừng cho nó sinh. Mà sinh rồi là phải chấm dứt. Đức Phật Ngài đã sống ở trong thế gian, Ngài biết, Ngài tách mình được, thì chúng ta cũng phải làm như vậy, cũng tách mình. Nếu mà cố gắng thực hành đúng mức thì với cái sự thực tập đó, chúng ta sẽ dần dần thấy được cái sự giới hạn của cái đời sống của mình. Thực sự trong đời sống của chúng ta, nhiều khi chúng ta thấy mọi thứ nó đẹp hết á. Mọi thứ, cái gì cũng là có giá trị, cái gì cũng là đáng yêu cả. Nhưng mà một khi chúng ta thấy cái sự giới hạn của đời sống này, và chúng ta thấy được cái tận cùng của nó đó, thì chúng ta có thể buông bỏ một cách dễ dàng. Điều này chẳng khác như một người mà nghiện đánh bài. Đôi khi có người nói là tôi cái gì tôi bỏ được, chứ còn bài tôi không bỏ được. Chỗ nào tôi có thể tôi không tới được, chứ mà casino không thể nào mà không tới. Mà tại sao cái người nghiện đánh bài là không bỏ được? Là bởi vì họ chưa thấy được cái nguy cơ của sự đánh bài. Tại vì họ chưa thấy được cái nỗi khổ niềm đau của vợ con, hay là họ chưa thấy được cái nỗi khổ niềm đau của chồng con, cho nên họ không chịu bỏ đánh bài. Nói một cách ngắn gọn á, sở dĩ mà chúng ta chưa bỏ được cái điều gì đó là tại vì chúng ta chưa thấy được cái nguy cơ của những cái sự việc đó, cho nên chúng ta không bỏ được. Đối với người mà đánh bài đó, nếu mà họ thấy được cái sự nguy cơ của nghèo đói do cái tật ghiền đánh bài thì họ sẽ tức thời họ bỏ đánh bài mà không cần phải đợi người nào khuyên răn cả. Nếu mà không thấy được cái nguy cơ của một sự việc thì làm sao chúng ta có thể thấy được cái sự lợi lạc khi mà chúng ta từ bỏ cái việc xấu đó. Như vậy, để tạo cho cái điều kiện thuận lợi trong cái việc dấn thân, chúng ta có thể tìm một cái động lực nào đó để mà thúc đẩy chúng ta khi mà chúng ta làm việc. Nếu mà chúng ta thấy thiếu một vật gì đó, đương nhiên là chúng ta phải cố gắng làm để cho được việc đó. Mà nếu có đủ lòng ham muốn thì chúng ta có thể làm mọi việc. Thành ra vì vậy đó, để bổ túc cho cái ý này, tức là muốn mà chúng ta có thể nghe như chánh pháp, im lặng như chánh pháp và sống như chánh pháp, thì cái câu chuyện này là cái câu chuyện có thể bổ túc. Là tại vì ít nhiều chúng ta phải tìm một cái đối tượng, hay là chúng ta phải tìm một cái nguyên do để mà chúng ta làm cái động cơ chính thúc đẩy chúng ta phải làm việc đó. Câu chuyện này được ghi lại ở trong kinh Tạng Pali thuộc hệ thống Nam truyền, rằng là có một anh chàng trai trẻ phạm tội giết người. Đáng lý nhà vua đem ra pháp trường để mà xử trảm anh ta, để mà dạy chúng. Nhưng mà nhờ có một vị quan cận thần là Phật tử, cho nên vị quan đó mới khuyên nhà vua. Và lẽ tất nhiên nhà vua cũng biết tội phước, cho nên cũng không muốn giết người vô tội, hay là không muốn giết người một cách bừa bãi. Cho nên khi mà nghe vị quan cận thần khuyên thì nhà vua mới cho anh tội phạm này một cơ hội. Nếu mà anh ta làm được thì sẽ tha chết, còn nếu mà không làm được là phải chịu xử trảm. Công việc của nhà vua đơn giản lắm. Trên đầu của anh tội phạm đó, nhà vua cho đổ cái thau. Trên cái thau đó, nhà vua cho đổ một chén dầu và cho anh ta đội đi trên đường phố. Với một khoảng thời gian nào đó, trên một cái đoạn đường nào đó, nếu mà trong chén mà tràn ra ngoài một giọt dầu là nhà vua sẽ chém đầu. Anh tội phạm nghe nói, nghe nhà vua cho một cơ hội như vậy thì cũng mừng. Nhưng mà lo là bởi vì đi qua đường phố biết bao nhiêu cái thú vui. Mà chính anh chàng này là cái người mà nghiện ngập cờ bạc, rồi túng quẫn, cho nên lại đi giết người. Điều mà oan nghiệt á, là những cái tên lính này dắt anh ta qua những cái phố phường tấp nập, những nơi ca hát đàn địch, những nơi mà anh ta thường lui tới. Thì cái chuyện nó xảy ra là trong cái bữa hôm đó, có một cô kỹ nữ rất là nổi tiếng, mà anh ta là thích cái cô kỹ nữ này, hát ở trên đường mà anh ta đi. Bây giờ quý vị cứ đoán thử coi, giữa cái đầu của mình với cái tiếng hát của cô kỹ nữ kia thì anh chàng tội phạm là chọn cái nào? Chọn cái đầu. Cho nên mặc dù là cái cô kỹ nữ kia hát rất hay, nhiều người vỗ tay tán thưởng, nhưng mà anh đi ngang qua là mắt anh nhắm nghiền, anh đi cho một mạch, và cuối cùng anh được tha, tại vì dầu không đổ ra ngoài. Cái câu chuyện đó để cho chúng ta thấy rằng, nếu mà không có một cái động cơ là đổi cái đầu của ảnh với cái tiếng hát á, thì chắc chắn anh không làm nổi. Nhưng mà nhờ có cái động cơ là đổi cái đầu, cho nên anh trong cái sự lựa chọn là anh phải chọn cái đầu. Lý do anh chàng này mà không đổ một giọt dầu là bởi vì anh ta biết sự lựa chọn đúng chỗ. Anh ta đã thấy được cái sự nguy hiểm của tính mạng thì đương nhiên là anh ta phải tập trung ý chí để mà giữ tính mạng chứ. Thì cũng như thế trong cái việc thực hành pháp. Sở dĩ mà chúng ta chưa chịu thực hành pháp, chưa chịu sống như chánh pháp là tại vì chúng ta nghĩ cái này là phụ thôi. Cái này phụ, nếu mà tới bữa nay không được thì bữa khác. Lần này tham dự khóa tu chùa Dược Sư không được thì kỳ sau. Nhưng mà nếu mà có cái sự lựa chọn, lần này mà ai không tu là không được về Tây Phương Cực Lạc, thì chắc chắn ai cũng phải tu hết á. Bởi vì nó không có động cơ. Chúng ta sẽ thấy được sự vật nó là như vậy khi mà chúng ta thực hành chánh pháp, và chúng ta sẽ không ngần ngại từ bỏ những thứ mà có tác hại với mình. Như vậy, để làm duyên một cách mạnh mẽ cho cái vấn đề sống như chánh pháp đó, nhiều khi chúng ta cũng phải tự tạo ra một cái điều kiện, tự tạo cho mình một điều kiện để tự sách tấn cho chính mình. Chứ không thôi để mình nhiều thì giờ quá, hay là để chúng ta dễ dãi quá, mình cứ nghĩ dễ mà. Nếu mà chùa Dược Sư tổ chức khóa tu 3 ngày kỳ này mình không đi được thì mình còn 2 ngày trong một tháng. Nếu mà mình không tham dự được cái quán niệm thì mình tham dự thiền quy hướng tịnh độ. Thế là chúng ta cứ hẹn. Để rồi cuối cùng có nhiều người dạ lâu lắm rồi con không có thì giờ để tới chùa thăm thầy, bữa nay cũng cả năm rồi hè. Nói vậy nghe sướng không? Mà thật ra nếu mà không có lý do nào thì nhiều khi cũng chẳng nghĩ tới ông thầy đâu. Tại vì bận thì đúng ăn bận cả. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghĩ rằng ông thầy ông dạy đạo cho mình, thôi mình về chùa mình tu. Một phần á là mình về tu, một phần để cõi thứ ông thầy dạo này có gạo để ăn không, gạo mắc, các ông thầy có gạo không mình mua cho ông ít túi, đại khái vậy. Nhưng mà mình cứ nghĩ là bận thì muôn đời là mình bận. Nhiều người trong chúng ta thực sự ai cũng biết sanh già bệnh chết đó, ai cũng sợ. Sợ khổ, sợ già, sợ bệnh, sợ chết. Thế nhưng mà không có để lòng để mà thực hành. Cho nên cũng có nhiều người đến chùa để mà tu nhưng mà thực sự là không muốn tu. Nghe pháp thoại, không chịu nghe, cứ lo nói chuyện. Tại vì thấy rằng cái thời pháp thoại đó, nếu mà ông thầy ông nói kỳ này mình nghe chưa lọt thì mình nghe kỳ khác, chứ bây giờ người bạn đang lâu ngày mới gặp nè. Cho nên mình phải nói chuyện cho đá cái đã. Chứ không thôi để rồi mai về mình là không có điều kiện mình gọi điện thoại. Ở đây sướng quá ngồi bên này, mình nói chuyện. Thế là mình không nghe pháp thoại. Nhưng mà thực sự thời gian nào chúng ta phải sống trọn vẹn cái thời gian đó. Như thế thì thật là phí thời gian và công sức của bản thân, mà cũng hoài công cho cái vị thầy mà hướng dẫn mình. Vì thầy đã bỏ thời giờ ra mà dạy. Mà sở dĩ như thế là tại vì tư tưởng của cái người đó nó đầy ắp những cái điều đó rồi, cho nên nghe không nổi. Thành ra mà có bỏ thêm chút nữa, ông thầy có nói kiểu nào đi nữa cũng không hiểu, cũng cứ nói chuyện là nói chuyện thôi. Cũng giống như có một sư chú mà ông nhất định không tu là không tu, là bởi vì sao? Ông chỉ nghĩ là tu 1-2 năm cho biết thôi. Cho nên rồi dầu cho ở chùa mà có chiều chuộng ông kiểu nào đi nữa, dầu cho là có nâng được ông kiểu nào đi nữa, mà nâng nỉ kiểu nào đi nữa, đến lúc đi là cũng cứ đi. Tại vì nghĩ là tu thử thôi mà, đâu có phải tu thiệt. Khi mà trong đầu nó là như vậy rồi, thì nó sẽ không thay đổi. Nếu mà có bỏ thêm vô một điều gì đó, nhất định cũng không thay đổi. Nhưng mà nếu tâm tư của chúng ta trống rỗng, Tức là chúng ta không có định kiến gì cả. Chúng ta không có đặt trước cho mình một cái điều kiện gì cả. Thì cái gì chúng ta cũng chấp nhận được hết á. Cho nên chư tôn đức cứ dạy chúng ta là đừng có trước ý. Đừng trước ý là như thế này. Dầu cho là cái người kia có tốt hay là có xấu gì với mình đi nữa, cũng đừng bao giờ nghĩ tốt về người đó, mà đừng bao giờ nghĩ xấu về người đó. Nếu mà như vậy, khi người kia có đến với mình, có cho một cái lời khuyên nào hay là có một cái lời tâm sự nào, mình dễ dàng chấp nhận lắm. Nhưng mà khi một người kia mình tin họ là cái người này nó xạo nó dốc rồi đó, thì họ nói trăm lần thật nhưng mà mình vẫn cứ nói mẹ đó nó dốc, mình không tin. Cho nên cái hay nhất là chúng ta đừng để cho đầu óc của mình nó đầy. Có tính cách bàn bạc hơn. Có người trong xã hội hiện nay phần nhiều là không thích kiếm sự thật, chỉ để có một cái sự hiểu biết nào đó. Cho nên học, học là mục đích là cần làm ra tiền, lo cho gia đình, nuôi sống cho bản thân. Những người bạn trẻ, sinh viên, học sinh bây giờ cũng vậy. Học để mà có bằng, để mà ra đi làm. Nó khác với học sinh vào những cái thời trước. Vào những thời trước đó, có thể nói rằng là học hỏi được nhiều hơn và mọi thứ tiện lợi hơn. Nhưng mà đối với những người mà chỉ như, nghĩ như vậy đó, thì vì là học để cho các bạn đi làm, cho nên đương nhiên cũng có những cái sự lộn xộn và khổ. Là bởi vì họ chỉ chú trọng đến cái hiểu biết để rồi sau làm phương tiện sinh sống. Cho nên là có những cái trường hợp mà họ phải đối diện với thực tế, họ không chấp nhận được. Hay là có những cái trường hợp chướng ngại nào đó, họ cũng không chấp nhận được. Nhưng mà nói cho cùng, trong một số các thầy, các cô trẻ cũng nghĩ như vậy nữa. Đôi lúc họ còn nói là trở thành tu sĩ để mà thực hành pháp, hay là thọ giới để mà được học, tại vì thầy của tôi lại phải di chúc là phải đi học. Nhưng mà thực sự học cũng là cần. Nhưng mà chúng ta nghĩ gì trong vấn đề mà chúng ta sống và thực tập hàng ngày? Đương nhiên nếu mà không học thì chúng ta không hiểu gì cả. Nhưng mà học là phải hành, phải sống như chánh pháp. Nếu mà nói như vậy thì đây là cái lời nói của người tự tách rời khỏi cái con đường thực tập, không có tương lai. Đây là cái ngõ cụt. Nhưng mà nếu chúng ta cố gắng sống đạm bạc, thực hành giả pháp, sống yên lành, thì người ta nói chúng ta là cái người dốt nát kỳ cục, là cái người phản lại với xã hội. Họ nói chúng ta làm chặn đứng cái sự phát triển của xã hội. Họ có quyền nói, nhưng mà chúng ta không phải là người như vậy, mà nhất là đoàn thể tăng ni Phật giáo. Đoàn thể tăng ni Phật giáo là những người mang cái tâm nguyện đi vào đời phục vụ cho chúng sanh. Cho nên điều đó họ nói sai. Mặc dù chúng ta có thể sống đạm bạc, thực hành giáo pháp, sống yên lành, nhưng mà cái yên lành đó với một cái tâm nguyện rộng lớn, luôn luôn nghĩ đến cho đời, chứ không phải sống yên lành trong một ngôi chùa mà bảo rằng tôi tự cô lập với xã hội bên ngoài. Điều đó không đúng. Chúng ta phải biết rằng là giàu cho sống trong cửa chùa đạm bạc thật, nhưng mà không có việc làm nào ngoài xã hội mà chư tăng chư ni không để tâm tới. Bằng chứng là các thầy các cô luôn luôn quan tâm tới đời sống của chư Phật tử. Như vậy chư Phật tử là cái cạch nối giữa các thầy và cuộc sống xã hội bên ngoài. Mặc dù các thầy không trực tiếp va chạm với đời sống bên ngoài, nhưng mà qua cái hình ảnh, qua cái sự sinh hoạt, qua cuộc sống của các Phật tử, các thầy biết mình phải làm gì. Cho nên mặc dù là đạm bạc ở trong chùa chiền, sống trong cảnh thanh bình an lạc, nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng hướng đến cuộc sống ở bên ngoài của xã hội. Là người Phật tử, chúng ta phải hiểu giá trị của Phật Pháp. Giá trị của Phật Pháp không tìm thấy trong sách vở. Nếu có thì đó chỉ là những cái lý thuyết chết. Cái sống động là mình học và đem hành. Đó là mà sống. Đó chỉ là những cái phiến diện của Phật Pháp. Pháp thực sự chỉ có nơi kinh nghiệm của người thực tập. Cho nên đừng bảo rằng Phật Pháp trong sách vở. Thì đúng, trong sách vở chỉ ghi một phần nào thôi. Còn cái Phật Pháp mà sống động là từ nơi kinh nghiệm của người thực tập. Và khi đã rõ được Pháp rồi thì chúng ta sẽ hiểu rõ được cái tư tưởng của chính mình. Sẽ thấy được sự thật là nơi đó. Khi mà sự thật hiện hữu thì mọi vọng tưởng tự nhiên nó cũng không còn. Cho nên phải thực tập là như vậy. Mà quá thật như vậy, cho nên dù là trong hiện tại hay là tương lai thì lời dạy của Đức Phật vẫn là một sự thật trường tồn. Dầu cho là qua bao nhiêu quốc độ, dầu cho là thời gian không gian nào đi nữa, thì những điều Đức Phật nói sự thật trước sau gì cũng vẫn là sự thật. Đức Phật đã phơi bày sự thật này qua nhiều thế kỷ trước và đến nay sự thật đó vẫn không thay đổi. Là bởi vì đó là lời dạy của một cái người mà không còn ô nhiễm nữa. Không cần biết xã hội có thay đổi ra sao, nhưng mà lời dạy của Đức Phật sẽ luôn luôn là sự thật. Điều may mắn là hiện tại chúng ta là đệ tử của Phật. Chúng ta không cần phải tìm hiểu gì cả. Cứ nghe, ghi nhận và thực tập. Đương nhiên điều đó, nói như vậy không có nghĩa là mình không nghe lời Đức Phật dạy. Đức Phật dạy nghe một điều gì đó là phải tìm hiểu rồi tin. Nhưng mà những cái điều này mình đã biết rồi. Tại vì là chư tôn đức, những người đã đi qua trong cuộc đời, các ngài hành những cái pháp đó và các ngài đã đạt cái kết quả như vậy. Thì bây giờ chúng ta hành như vậy thì chúng ta cũng đạt được kết quả như vậy. Cho nên chúng ta đỡ đi một cái giai đoạn là phải tìm hiểu, phải thử nghiệm. Bao nhiêu thế hệ đến rồi đi, nhưng mà những điều Phật dạy không bao giờ thay đổi là bởi vì đó là những sự thật. Nói đến sự thật là những điều mà tự phát sinh. Đức Phật chỉ tìm thấy sự thật của mọi sự mọi vật nó là như vậy. Và Ngài đã nói lên những gì mà Ngài khám phá được. Sự thật này nó luôn luôn là sự thật, mà cho dù là Phật ra đời hay không thì sự thật nó vẫn là như vậy. Đức Phật chỉ là cái người khám phá ra sự thật chứ không phải là cái người biến chế ra sự thật. Cho nên những điều mà Đức Phật nói đó chúng ta tin được. Sự thật nó luôn luôn hiện hữu. Và Đức Phật là cái người đã thấy được điều đó, cho nên Ngài tách mình ra khỏi cuộc sống thế tục và Ngài đi tìm cái sự thật. Tìm ra cái sự thật để tìm thấy cái bất tử, và những điều đó Ngài đã dạy trong cái giáo pháp. Ngài chỉ khám phá ra cái sự thật hiện hữu muôn đời mà trước Ngài chưa ai tìm thấy. Nói như vậy không có nghĩa là chỉ một mình Đức Phật Thích Ca biết. Chúng tôi nói rằng là trước đây không ai tìm thấy là tại vì trong số nhân loại trong xã hội chưa tìm thấy thôi. Chứ còn nếu mà nói đến chư Phật á, thì đương nhiên là Đức Phật trước các ngài cũng biết như vậy. Đức Phật Thích Ca cũng vậy, mà Đức Phật sau này các ngài cũng như vậy. Do vậy mà chúng ta biết là cái thế giới này đó nó xoay tròn như thế. Nó giống như cây xoài. Cây trưởng thành, nở hoa kết trái, trái lớn rồi chín dần, và sau đó trái nó hư hoại, hạt cây nó rớt xuống rồi nó thành cái cây. Cứ tiếp tục như vậy, cái chu kỳ mới là bắt đầu nữa. Tuần tự có rất nhiều trái chín tiếp tục sinh, trụ, hoại, diệt. Sự thật nó muôn đời là như vậy. Thế gian này nó cũng như vậy. Thật ra không có cái gì là thay đổi nhiều. Thế gian chỉ xoay chu kỳ, xoay quanh chu kỳ của sự vật. Và cái cuộc sống của chúng ta ngày nay cũng vậy. Ngày hôm nay chúng ta chỉ làm được một việc á, là thường thì chúng ta suy nghĩ quá nhiều. Chính vì chúng ta suy nghĩ quá nhiều, cho nên có rất nhiều thứ làm chúng ta thích, mà có rất nhiều thứ cũng làm cho chúng ta buồn lòng. Bây giờ chúng ta có thể tìm tòi nghiên cứu bất cứ thứ gì, nhưng mà chúng ta chỉ có thể kết luận mọi thứ là sự thật. Chúng ta có quyền tìm hiểu, có quyền lập bất cứ một giả thuyết nào. Nhưng mà cuối cùng, sau thời gian mà tìm hiểu thì thấy nó là sự thật. Nói tóm lại, cái sự đời nó giống như chiếc xe. Bánh xe thì không dài, nhưng mà cái vết xe nó dài. Khi nào mà bộ máy không hư, còn xăng thì xe chạy. Xe chạy thì vết xe nó đi theo. Bánh xe tròn, vết xe dài. Vết xe dài mà bánh xe thì là tròn. Cho nên khi mà nổ máy, xe chạy thì chúng ta thấy cái vết xe đó nó dài ra. Như vậy khi nào mà xe chạy thì cái bánh xe nó tiếp tục nó lăn, lăn cho đến một lúc nào đó hết xăng, xe hư và liền đi cái xe, thì cái xe đó nó nằm đó, bánh xe không lăn nữa. Với thời gian, cái xe nó cũng hư hoại, nó cũng mục nát, và những cái bộ phận của nó, dù cho là sắt, dù cho là như thế nào đi nữa, rồi thì tất cả nó cũng trở về với đất nước, gió lửa, với bụi của thời gian. Bây giờ chúng ta tìm cái sự bình an trong thế giới này, nó giống như chúng ta đang lái một chiếc xe vậy. Cái vết xe nó sẽ kéo dài vô tận. Khi mà chúng ta theo thế gian thì không có cái sự ngừng nghỉ. Nhưng mà nếu chúng ta chịu dừng lại không theo nữa, thì cái chiếc xe sẽ nghỉ, bánh xe thôi lăn. Thế gian, theo thế gian là bánh xe sẽ không bao giờ dừng. Tạo nghiệp xấu cũng giống như vậy. Nếu mà chúng ta theo cái thói quen cũ thì nghiệp sẽ không bao giờ ngừng nghỉ. Nhưng mà nếu chúng ta dừng lại thì tức là nghiệp nó dừng lại tức khắc. Và như thế là chúng ta đã và đang bắt đầu thực hành nếp sống đạo. Nếu có phải không nói khi mà nghe người kia chỉ trích, tức là chúng ta im lặng thì cũng phải im lặng như chánh pháp. Mà nếu có nghe cái sự xây dựng của người nào đó, của một đối tượng nào đó, thì chúng ta cũng nghe như chánh pháp. Mà nếu có phải vì một người nào đó mà chúng ta hướng dẫn, thì chúng ta cũng phải nói như chánh pháp. Và nếu không có một cái sự nào, trở ngại nào, mà chúng ta cần phải sống cho bản thân mình, thì cũng phải sống như chánh pháp. Kính thưa đại chúng, bài pháp sống như chánh pháp đến đây xin được tạm dừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng khắp tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đạo.